cưới một cô vợ cũng rất là văn minh ở thành phố, hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Thì một bữa ông chồng ông mới nói là anh muốn đem mẹ ở quê lên. Ngày sở dĩ mà có được ngày hôm nay là nhờ ơn mẹ nuôi nấng, nhưng mà mẹ anh thì rất là quê mùa. Thì nói trước như vậy đó, thì cô vợ cô rất là vui vẻ hoan hỷ, và cô sửa soạn nhà cửa bông hoa để mà đón cái bà mẹ chồng. Thì khi lên ở chung với hai vợ chồng thì những cái thời gian đầu thì còn được, nhưng mà ở lâu á thì cái người quê thì có sạch sẽ như cái người thành thị trí thức không, cho nên nước rửa chén mà nước còn hơi vừa vừa là bà nói thôi sạch rồi, cái bà úp chén vô. Thì cái cô dâu này cô chịu không nổi, cái lâu lâu cái cổ phải lén bà đi ngủ, cô rửa lại. Tại hễ mà cầm cái chén lên á là cổ thấy ghê, cô ăn không có được. Rồi bao nhiêu cái bao ni lông rồi gì mà đối với nhà thành phố á, thì người ta gom vô thùng rác. Thì bà này, bà mẹ già quê, bà cứ lục thùng rác ra, rồi bao nhiêu cái bao gì dơ bà cứ chất cất lại. Thấy mà còn sạch sạch cái phủi phủi, cất lại khi khác xài. Cứ lâu lâu cái cô dâu này cô cứ thấy bên này một túm, bên kia một túm, bên nọ một túm mà dơ hầy. Cứ như vậy. Và cái đời sống của hai vợ chồng bắt đầu bớt êm ấm. Cho tới một bữa thì cái bà mẹ này bà không có chịu được cái cảnh là ông chồng buổi sáng phải chế cà phê đem bánh mì sữa tới giường cho vợ, là tại vì theo cái lối Tây phương á thì người vợ người chồng á thường lo lắng săn sóc cái bữa điểm tâm cho người vợ. Cái bà mẹ già này bà không chịu được, bà nói là không thể được như vậy, để mẹ buổi sáng mẹ sẽ nấu ăn cho, chứ mẹ không để cho con phải đi hầu vợ như vậy. Cái tới hồi bà nấu buổi sáng hôm đó bà nấu một cái nồi cháo, thì cô vợ cô cũng ráng cô ngồi lại cô ăn. Nhưng mà tới cái hồi cô cầm cái chén lên cô múc một cái muỗng vô miệng, cái không biết sao cái cô muốn nôn ra. Cái cô bịt miệng cô chạy ra ngoài, cô nôn thốc nôn tháo cô nôn ra. Thì bà mẹ chồng bà có buồn không? Cái bà khóc. Bà khóc, bà chịu không được, bà cũng tự ái. Cái bà vô bà lấy giỏ lấy áo lấy khăn bà đi ra đường mất tiêu. Thì ông chồng ông đứng giữa không biết làm sao hết, mà cái cô dâu này cô cũng ráng hết sức, cô nói tôi không hiểu tại sao mà tự nhiên lại ói như vậy, tôi không có muốn làm buồn lòng mẹ, không biết nữa. Thì bà ông chồng bà mẹ thì bà xách gói đi rồi, ông chồng ổng cũng đi suốt ngày không về. Tới tối tối 12 giờ mới thấy ông chồng về, mở tủ lấy tiền, lấy sổ tiết kiệm và lại đi nữa. Thì cái cô vợ ở nhà cô không biết tại sao mà ông chồng mặt mày một đống, không nói không rằng gì hết. Thì tới sáng mai tới sở để mà kiếm hỏi, thì người trong sở mới nói ủa phó giám đốc ngày hôm qua không tới, mà cô không biết sao bây giờ phó giám đốc đang ở trong bệnh viện, tại chúng tôi nghe nói là mẹ của phó giám đốc bị xe đụng. Cái cô này cô hết hồn hết vía, ba chân bốn cẳng chạy vô bệnh viện, thì vừa để kịp lúc thấy bà mẹ chồng trút hơi thở cuối cùng. Rồi là hai vợ chồng không nói gì với nhau, mà ông chồng rất thương mẹ. Trước cái chết của mẹ như vậy, ông không nói năng gì nữa và thường xuyên vắng nhà, hai người không nói chuyện. Và cô này cô rất là buồn, nhưng mà tới một cái thời gian sau thì cô thấy trong người kỳ quá và hốc hác hẳn, thì cô mới nghe các cô bạn trong chỗ làm việc đi tới bác sĩ khám thì mới biết là mình có thai. Thì mới hiểu cái nôn ói hôm đó không phải vì cổ ghê hay là gì hết trơn á, mà chỉ vì đó là những cái dấu hiệu của một cái người phụ nữ có thai. Như vậy chúng ta thấy cái vấn đề nó chồng chéo lẫn nhau, không ai muốn làm thương tổn ai mà cuối cùng không ai nói chuyện với ai được, và cái kết quả cả là cái chết của bà mẹ. Rồi lại cho tới một hôm thì khi mà cô đi ngoài đường và cô luôn luôn trong lòng nặng buồn cái chuyện là chồng không nói chuyện, không ai nói với ai một tiếng, thì tình cờ cô nhìn qua cái quán bên đường thì thấy chồng mình ở trong quán với một cô gái. Thì cô quá giận mới đi vào. Mới đi vào thì cô đứng trước mặt ông chồng, không nói được tiếng nào hết cả. Ông chồng cũng không nói tiếng nào, nhìn thẳng vô mặt cô, có nghĩa là hai người nghênh nhau. Thì cô mới thấy đứng kênh như vậy 5 phút thì cô thấy mình đứng nữa chắc mình rớt xuống đất quá. Cô lẳng lặng đi về. Và ông chồng vắng nhà luôn 2 tháng. Và khi đi về cầm theo một cái giấy và một cái viết để sẵn trên bàn. Thì cô không có cần nhìn thì cô biết đó là cái giấy gì rồi, là cái giấy ly dị. Cho nên cô nói anh chờ một chút, tôi sẽ ký. Thì cô mới vừa đi làm về, đi vào cởi cái áo khoác ngoài ra. Thì khi đi ra thì ông chồng ông nhìn thì ông mới ngạc nhiên mà thấy là bà này có bầu. Thì lúc đó cô này cô không nói không gì, không rớt nước mắt nữa, khóc thầm đã quá nhiều rồi. Bây giờ lòng nó lặng ngắt và cô cầm cái viết cô ký vào tờ giấy. Nhưng mà ông chồng ổng giữ cái tay cô lại và ổng nói là anh xin lỗi. Cái ổng gục đầu xuống ổng khóc. Tại vì ông này có khổ hay là vui thưa đại chúng? Cũng quá khổ. Tại vì ngày xưa hai người hạnh phúc chứ đâu có chuyện gì. Ông gục đầu xuống ổng khóc. Và ông năn nỉ xin lỗi. Nhưng mà cái lòng cô này thì lại là bây giờ lại là không có thể lay động được nữa rồi. Cho nên bây giờ ông ở lại thì ông qua cái phòng bên kia, cô ở cái phòng bên này. Và hai người sống như hai người lạ. Ban đêm cô nghe cái tiếng đánh máy lóc cóc ở bên phòng kia. Thì cô cũng mặc kệ, cô lại còn nghĩ chà lên vi tính lăng nhăng ở trên mạng nữa. Cũng mặc kệ luôn, không cần biết. Rồi lâu lâu á, cổ lại nghe trong đêm có những cái tiếng rên như là đau ở bên đó. Thì cổ lại bực mình, cô nói ngày xưa khi nào hai người giận thì ông giả đò rên hay giả đò đau thì cô sẽ chạy qua săn sóc và họ làm hòa. Bây giờ đâu có như ngày xưa nữa mà làm bộ. Thành ra cô cười khẩy một cái rồi cô bình thường. Nhưng mà cho tới một bữa cái khi mà cô sắp sinh á, thì trong cái cơn đau quá thì cô mới kêu lên. Thì ổng từ bên phòng kia ổng chạy qua, ổng ẵm cô vô trong nhà thương. Mà trong cái thời gian họ ở đó thì ông hết sức để lo lắng cho cổ mà cô không thèm ngó lại. Rồi cho tới khi cái đứa con ra đời rồi, nó cất cái tiếng khóc đầu tiên thì ổng ngã ra, tại vì quá đuối sức ngã ra. Và người ta đưa ổng vô cấp cứu. Thì sau đó bác sĩ tới và cho biết ông đã ung thư tới giai đoạn không còn cứu vãn nữa. Lúc đó cô mới tức tốc về nhà dở lại toàn bộ cái việc sau đó đó. Trong vi tính là cái gì thì ra đó là tất cả những đêm mà ổng ngồi cứ nghe cái tiếng lóc cóc đánh máy là ông đánh hàng trăm bức thư cho đứa con sắp ra đời. Là tại vì ông đã biết cái ung thư đó từ lâu rồi. Sau cái chết của mẹ, ông đã biết mình bị bệnh ung thư. Và khi mà ông chỉ có không biết một điều là cô này có thai thôi. Thì tới khi mà ông biết thì ông ở đó và ông biết ông không sống được khi đứa con ra đời ấy. Cho nên ông viết từng cái thư cho những cái sinh nhật của đứa con sắp ra đời và những cái lời dạy, những cái kinh nghiệm, những cái nhắn nhủ cho đứa con sắp ra đời. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện nó rất là tội nghiệp phải không ạ? Mà trong đó bây giờ xin hỏi quý huynh đệ ai là người có lỗi trong câu chuyện này? Bà mẹ chồng có lỗi không? À, bà cũng muốn làm hết sức tốt đẹp nhưng mà cái bối cảnh cuộc đời bà cư xử như vậy. Cô dâu này cô có tệ không? Cô cũng ráng hết sức. Cái ngày bả về là cô đón bằng hoa, bằng đồ, cô một lòng. Còn cái ông chồng này thì thế nào? Lại càng tội nữa. Mà chúng ta thấy khi mà ông chồng xin lỗi, cô này tại sao không thể nhận lời xin lỗi? Có phải vì cái quá khứ không? Và khi mà cô đó mà xin lỗi thì ông chồng này bị cái chết của mẹ mình có tha thứ được không? Đó. Như vậy không phải mọi người không biết phục thiện mà khi người ta xin lỗi thì cái quá khứ đó nó như một cái ngọn núi, chắc núi Tu Di he chứ không phải núi Xoàng Xoàng cỡ này đâu, làm người ta không còn thấy gì nữa. Cái quá khứ nó che hết hiện tại và những tấm lòng trong hiện tại không được nhận ra chỉ vì cái gánh quá khứ. Rồi chúng ta thấy những cái chuyện này thường thường mình cũng hay thấy xảy ra, phải không ạ?